truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 7 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Sáng ngày 6 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ hội Đình Hùng Vương. Đây là một hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, người dân ở các địa phương chuẩn bị được sáp nhập về thành phố Thái Nguyên cũng đã bày tỏ niềm vui phấn khởi, đồng thời gửi gắm nhiều tâm tư tình cảm đối với cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên.
Với sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, sau 9 năm được chuyển địa giới hành chính từ huyện Đồng Hỷ về thành phố Thái Nguyên, xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, bộ mặt của địa phương thay đổi với diện mạo văn minh hiện đại. Đặc biệt, xã Đồng Bẩm đã đạt đủ các tiêu chí để trở thành phường. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017. Theo đó, nội dung học tập sinh hoạt chuyên đề năm 2017 bao gồm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về an toàn khu định hóa Thái Nguyên, lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017. Tiếp tục học tập thảo luận nội dung chuyên đề năm 2016, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung khác có liên quan. Tùy theo tình hình thực tế, cấp ủy các cấp có thể lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập. Lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc cần tập trung giải quyết, từ đó thảo luận, xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo. Chú trọng kiểm điểm đánh giá theo định kỳ việc triển khai thực hiện, đưa vào tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cuối năm. Ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị, đoàn thể, tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề của năm đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tránh qua loa hình thức, gắn với thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Đồng thời khuyến khích các địa phương đơn vị biên soạn bổ sung thêm nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với những lời Bác dạy, những kỷ niệm của Bác đối với ngành địa phương, đơn vị mình.
Sáng ngày 6 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Đình Hùng Vương, tổ 7 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, UBND phường Trương Vương tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã tỏ lòng thành kính và tri ân với các bậc tiền nhân, nguyện đoàn kết một lòng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với tổ tiên cội nguồn dân tộc. Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên được diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, theo tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đồng thời nêu cao văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, là di sản văn hóa phi vật thể. Mở đầu cho phần lễ giỗ tổ là phần rước kiệu, tham gia đội hình rước kiệu có 500 người được chia làm 18 đội, gồm đội múa sư tử, đội rước cờ Tổ quốc, hội quy Phật, đội rước bảo kiếm, song kiếm, tản dù, đội chống chiêng, chấp kích, kiệu Long Đình. Sau phần rước kiệu là phần văn nghệ với các tiết mục ca múa đặc sắc thể hiện lòng tôn kính tổ tông, hướng về cội nguồn. Đặc biệt phần văn nghệ còn có các tiết mục hát xoan với các bài hát nghi lễ như Mời Vua, Giáo Pháo, Nghinh Thần do câu lạc bộ hát xoan Đình Trương Vương thể hiện. Bà Nguyễn Thị Hồng Lương, chủ nhiệm câu lạc bộ hát xoan Đình Hùng Vương cho biết, những làn điệu hát xoan này được lưu truyền từ đời các vua Hùng dựng nước và giữ nước.
Khi vua Hùng dựng nước Văn Lang, nước đầu tiên của nhà nước đầu tiên của Việt Nam chúng ta ngày nay là những làn điệu hát xoan cổ của Phú Thọ đã đồng hành cùng với vua Hùng trong quá trình dựng nước. Và đến nay thì những làn điệu hát xoan lại đồng hành với quá trình tín ngưỡng và thờ cúng vua Hùng. Thế mà chúng tôi ở đất phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên có một cái di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương có bề dày hơn 100 năm nay, hơn một thế kỷ. Thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi hát xoan trong những cái ý nghĩa đó thì chúng tôi cũng còn là những thành viên để tuyên truyền và giữ gìn bản sắc dân tộc, đó là hát xoan đồng hành với dân tộc Việt Nam.
Tiếp đó là phần chúc văn giỗ tổ Hùng Vương với nội dung ôn lại lịch sử ra đời của dân tộc Việt Nam với sự tri ân sâu sắc, tưởng nhớ tới quốc mẫu Âu Cơ và Lạc Long Quân. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nguyện đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng cường thịnh. Ông Phạm Trần Đang, trưởng ban quản lý đình Hùng Vương, phường Trương Vương cho biết, đình càng trở nên linh thiêng khi năm 2013, đình được tiếp quản một số vật thờ cúng từ đền Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.
Đình Hùng Vương qua những cái gọi là điều tra ấy, thì thấy rằng là xác định là đình Hùng Vương có bề dày lịch sử thờ cúng các cụ một thế kỷ. Từ những cái cơ bản ấy, ban quản lý đã lên đền Hùng xin những các đồ thờ tối linh đưa về thờ. Đồ thờ tối linh là gì? Ấy thì hiện nay là đền Hùng chuyển giao về 3 cái bát hương, 2 bát hương đá. Bát hương này người ta đục chạm từ thời kỳ đồ đá, lúc bây giờ chưa có đồng. Một bát hương thờ 18 đời Vương Triều, một bát hương thờ quốc mẫu Âu Cơ ở ngoài kia, một bát hương đồng thờ Lạc Long Quân. Một lư hương đá để ngoài kia là có độc nhất vô nhị của đền Hùng, cũng chỉ chuyển giao cho đình Hùng Vương.
Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại đình Hùng Vương, phường Trương Vương năm nay đã có rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố về tham dự để tưởng nhớ đến tổ tông. Bà Đặng Thị Quyên, tổ 1 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, thành phố Thái Nguyên có di tích lịch sử đình Hùng Vương đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong thành phố và trong tỉnh Thái Nguyên đến đây để cùng dâng hương tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân.
Trước đây thì bà nghĩ rằng là mỗi lần phải đi vô Hùng thì bà con Trương Vương Thái Nguyên mình chắc là ít đi, có nhưng mà ít. Thế nhưng mà từ ngày có nơi thờ quốc tổ Lạc Long Quân và mẫu Cơ, nhất là từ ngày có tượng nhà ngài và thờ phụng đàng hoàng như thế này thì bà con càng ngày càng đông. Là bởi vì ngay tại Thái Nguyên mà lại có ngôi đền này, bà cũng nghĩ rằng hôm nay là ngày quốc lễ. Nhưng mà bà con Thái Nguyên mình lại không phải đi bên Phú Thọ mà đi ngay tại đây thôi. Bởi vì trực tiếp đã được thờ quốc tổ Lạc Long Quân, quốc mẫu Âu Cơ ở đây rồi. Cho nên cái này là một cái rất là vinh dự cho Thái Nguyên và nhất là trường ở phường Trưng Vương.
Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên lại càng vui mừng phấn khởi hơn khi biết tin đình Hùng Vương, phường Trưng Vương đã được tỉnh đồng ý cho tôn tạo, xây dựng và mở rộng với diện tích trên 2.000m2 ngay gần khu vực ngôi đình hiện nay, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Chiều ngày 5 tháng 4, Ban tổ chức Ngày hội đọc thành phố Thái Nguyên năm 2017 đã tổ chức họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp. Với chủ đề sách tri thức khởi nguồn thành công, ngày hội đọc sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như thi không gian trưng bày sách, thi xếp sách nghệ thuật, thi thuyết trình giới thiệu ấn phẩm sách về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, biển đảo quê hương, thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển, thi vẽ tranh với chủ đề Em yêu thành phố Thái Nguyên, tổ chức các trò chơi với sách, các trò chơi dân gian và truy cập mạng Internet miễn phí nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và bảo vệ sách. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu các phòng ban đơn vị có liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí vị trí trưng bày sách cho các đơn vị tham gia, đảm bảo tốt các điều kiện về y tế, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội. Theo kế hoạch, ngày hội đọc sách năm 2017 được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 tại trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên với quy mô trên 1.000 người tham gia. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 cơ sở sản xuất giống thủy sản, bao gồm 2 trại giống thuộc Trung tâm giống thủy sản, 1 trại của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 1 trại của Xí nghiệp Thủy sản Núi Cốc và 3 trại giống tư nhân. Từ đầu năm đến nay, các trại này đã cung cấp ra thị trường 550 triệu con cá bột, 55 triệu con cá giống, đáp ứng trên 80% nhu cầu của người nuôi trong tỉnh. Các loại cá được bà con mua nhiều gồm chấm cỏ, chép lai, rô phi đơn tính, trôi Ấn Độ, trôi Mriran, mè hoa. Để nâng cao chất lượng con giống, Chi cục Thủy lợi tỉnh đã tổ chức đi kiểm tra việc sản xuất cung ứng cá giống, đồng thời đề nghị các cơ sở, bên cạnh việc cung ứng những giống cá đảm bảo chất lượng tốt, cần chú ý hướng dẫn bà con phương pháp, kỹ thuật vận chuyển, vệ sinh, ao nuôi trước khi thả cá, cách chăm sóc và phòng chống dịch bệnh để cá nhanh lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngày 5 tháng 4 tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lăng Duy Kiên, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xóm 7, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó bị cáo Kiên bị công an thành phố bắt quả tang khi đang tàng trữ 0,379 gam heroin. Bị cáo Nguyễn Viết Tâm, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 16, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép 0,759 gam heroin. Bị cáo Ninh Văn Dũng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xóm Đại Quyết, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, bị truy tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 9 tháng 2, bị cáo Dũng bị lực lượng chức năng bắt quả tang tàng trữ 0,38 gram heroin. Tại cơ quan công an, Dũng khai tàng trữ ma túy để bán kiếm lời. Những bị cáo bị đưa ra xét xử lần này đều có trình độ văn hóa thấp, không có công việc ổn định, nghiện ma túy nhiều năm. Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận tội và xin sự khoan hồng của pháp luật. Căn cứ vào mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt Lăng Duy Kiên 24 tháng tù giam, Nguyễn Viết Tâm 30 tháng tù giam, Ninh Văn Dũng 30 tháng tù giam.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2486 QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Theo điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt thì thành phố Thái Nguyên được mở rộng về phía đông và phía bắc. Quy mô phần mở rộng là trên 5.200 ha, bao gồm diện tích tự nhiên của xã Sơn Cẩm thuộc huyện Phú Lương, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Hướng Thượng, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên thuộc huyện Phú Bình. Trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, người dân ở các địa phương chuẩn bị được sáp nhập về thành phố cũng đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi, đồng thời gửi gắm nhiều tâm tư tình cảm đối với cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên. Sau đây là một số ý kiến từ cơ sở mà phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã ghi lại được.
Vui mừng trước chủ trương sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, ông Trương Thế Dũng, xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, Thái Nguyên nói:
Về quan điểm thì tôi hoàn toàn đồng tình ủng hộ cái chủ trương xã Sơn Cẩm sát nhập với thành phố Thái Nguyên. Khi mà về thành phố Thái Nguyên thì xã Sơn Cẩm sẽ có cơ hội để phát triển kinh tế xã hội nhiều hơn nữa. Mà khi mà kinh tế xã hội phát triển được tăng trưởng thì tức song song với nó là đời sống nhân dân sẽ được tăng trưởng và cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà về thành phố Thái Nguyên thì thành phố sẽ có những cái đầu tư nhiều hơn nữa cho Sơn Cẩm để xây dựng cơ sở hạ tầng nó xứng tầm với thành phố trong giai đoạn hiện nay.
Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn, ông Vũ Văn Ngà, xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương mong muốn:
Còn là một người dân ở xã Sơn Cẩm này nếu mà được chuyển về thành phố thì tôi cũng mong muốn là về thành phố được cải cách thủ tục hành chính của người dân coi như nhanh chóng và thuận tiện hơn nữa để người dân phải đi lại nhiều lần.
Đại diện cho các hộ dân làm nông nghiệp ở xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, ông Nguyễn Thanh Phương, trưởng thôn Xuân Đám nói:
Xuân Đám hiện nay đang thực hiện cái mô hình rau sạch thì đây cũng là một cái bước tiến về khoa học kỹ thuật đối với con nông dân. Nhưng mà sau cũng gặp rất được có nhiều cái khó khăn là lo lắng về cái bà con là trong khi về thực hiện cái dự án ấy, rau sạch cái là tiền lo là cái đầu ra. Và cái mong muốn lớn nhất của bà con nhân dân Xuân Đám ấy, là rất mong muốn và tin tưởng là sự lãnh đạo của các cấp, đặc biệt là sau khi được sáp nhập về thành phố, là truyền tải các cái thông tin tới người tiêu dùng các cái sản phẩm nông nghiệp để làm sao bà con nông dân yên tâm canh tác và dự án rau sạch sẽ thực hiện theo đầy đủ theo các cái bước để làm ra cái sản phẩm tốt, biến những cái đó là thành cái sản phẩm hàng hóa, nâng cao cái thu nhập cho bà con nông dân.
Là chủ cửa hàng sản xuất cơ khí tại tổ 3 thị trấn Chùa Hang, anh Phạm Văn Phượng cũng rất vui mừng phấn khởi trước chủ trương sáp nhập thị trấn về thành phố Thái Nguyên và mong muốn có được những cơ hội kinh doanh mới.
Công dân của thị trấn cũng như mình thôi, thì là đều có một cái tâm trạng là nó cũng thấy một chút hồi hộp và cũng chờ đợi nhiều cái mới khi mà được lên thành phố. Còn về cái công việc kinh doanh thì là hy vọng rằng thì là khi lên thành phố thì sẽ có nhiều cái điều kiện và cơ hội để tiếp cận với công việc và ngành nghề kinh doanh hơn. Hai là cái tiếp cận vốn ưu đãi cho các doanh nghiệp, tạo cho các doanh nghiệp phát triển tốt hơn.
Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, xóm Làng Pha, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, thì người dân của xã đang rất mong muốn sau khi sáp nhập, chính quyền thành phố Thái Nguyên sẽ có những đầu tư nhiều hơn về cơ sở hạ tầng, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân.
Cái lo nhất của người dân ấy là trong vấn đề cái sản xuất ấy, là về vấn đề cái tiêu thụ, đặc biệt là những cây như là cây rau màu, cây rau sạch, công nghệ sạch đấy, và cây ăn quả nữa, đặc biệt là ổi và các loại, thì vấn đề cái tiêu thụ là vấn đề mà người dân đáng lo ngại, bởi vì là cái sản xuất ra thì cũng nhiều nơi rồi, nhưng cái tiêu thụ không được ấy thì sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, bởi vì họ cũng chỉ là làm nông nghiệp thôi. Thế cho nên là hy vọng ấy là chuyển về thành phố, cái điều kiện mở mang hạ tầng cơ sở giao thông, cũng như là chuỗi liên kết các loại chợ đầu mối với lại các cái xây dựng các thương hiệu như là vùng rau ăn rau sạch, vùng xây dựng bảo vệ cái thương hiệu ổi sẽ đi vào thị trường và đứng vững trên thị trường, giải quyết cơ bản cái đời sống của nhân dân.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe những ý kiến phát biểu gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng của người dân tại các địa phương chuẩn bị được sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Những ý kiến tâm huyết này chắc chắn sẽ được cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên tiếp thu để từ đó có những chủ trương chính sách phát triển phù hợp, hướng đến sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên trong tương lai.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2008, thực hiện quy hoạch mở rộng thành phố Thái Nguyên, hai xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn của huyện Đồng Hỷ đã được chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên. Sau 9 năm dưới sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, Đồng Bẩm và Cao Ngạn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, làm cho bộ mặt của địa phương thay đổi với diện mạo văn minh hiện đại. Đặc biệt, xã Đồng Bẩm đã đạt đủ các tiêu chí để trở thành phường.
Gần 9 năm trở thành xã của thành phố Thái Nguyên, bộ mặt của Cao Ngạn đã có nhiều đổi thay. Từ một xã thuần nông, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, hệ thống hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất chưa phát triển. Đến nay, xã đã có hệ thống giao thông phát triển, 100% đường liên xóm được bê tông hóa, thuận tiện cho việc giao thương của nhân dân. Hệ thống các trường học thuộc 3 bậc học được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại. Riêng trường mầm non Cao Ngạn chỉ trong 7 năm trở lại đây đã được thành phố đầu tư gần 8 tỷ đồng để xây mới hệ thống trường, lớp học. Trường tiểu học và trung học cơ sở cũng được đầu tư khang trang, các em học sinh không phải học 2K. Hiện cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Đời sống nhân dân có nhiều thay đổi, hiện thu nhập bình quân đầu người một năm đạt trên 35 triệu đồng, cao hơn gấp 3 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn xấp xỉ 2,2%. Con số này năm 2008 là gần 8%. Xã cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã nông thôn mới năm 2016. Là người dân sống lâu năm ở xã Cao Ngạn, ông Phạm Đắc Xuất, xóm Gò Chè, xã Cao Ngạn cho biết.
Khi chúng tôi chuyển về thành phố, thì được quan tâm của trên đó, cái thứ nhất là về xuống đến cơ sở, về cái hạ tầng cơ sở là chúng tôi thấy đổi thay nhiều về nông thôn. Thế chúng tôi từ khi về thì chúng tôi có được đối ứng về làm được đường bê tông. Cơ sở tôi là được làm được 5 km đường bê tông và 600 mét mương. Đấy là trên thành phố hỗ trợ cho cái mương thì hỗ trợ cho 100%. Về nông nghiệp thì các anh quan tâm xuống là mở các lớp tập huấn để chăm sóc cái cây lúa hoặc là cây ngô. Nói chung về vấn đề nông nghiệp là được cái mở mang cái đó. Về cuộc sống của chúng tôi bây giờ là ở nông thôn đây, gia đình tôi chung và ở xóm tôi nói riêng là phát triển rất mạnh.
Nói về mục tiêu trong thời gian tới, ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn cho biết.
Trong thời gian tới thì về mục tiêu phát triển kinh tế của xã Cao Ngạn thì cũng tập trung theo cái hướng là sản xuất nông nghiệp theo cái hướng công nghệ cao. Và mục tiêu lớn nhất là chúng tôi cũng sẽ phấn đấu để trở thành phường trước năm 2025.
Với lợi thế về địa hình giáp bờ sông Cầu lại ở gần trung tâm thành phố, nên gần 9 năm qua, dưới sự đầu tư đúng hướng của thành phố Thái Nguyên, xã Đồng Bẩm đã phát huy nội lực và thế mạnh của mình vươn lên với nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Hiện toàn xã có 3 khu dân cư mới, hiện đại với hạ tầng cơ sở phát triển đồng bộ, góp phần làm cho bộ mặt đô thị của xã ngày một phát triển rõ nét. Diện mạo của một đô thị ven sông đã dần hình thành. Toàn xã có trên 200 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, với đa dạng các loại hình sản xuất cùng nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đang phát triển mạnh, hàng năm tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Hệ thống cơ sở vật chất với điện, đường, trường, trạm phát triển, 100% các trục đường chính, đường liên xóm đều có điện chiếu sáng. Hiện 10 trên 10 xóm của xã đều có nhà văn hóa, trong đó có rất nhiều xóm được đầu tư xây dựng nhà văn hóa với quy mô khang trang rộng rãi. Đời sống vật chất được cải thiện, cuộc sống tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. năm 2014, xã đã về đích nông thôn mới trước một năm so với mục tiêu đề ra. Là đảng viên bí thư chi bộ của xóm Nhị Hòa, ông Nguyễn Văn Liễn cho biết.
Chúng tôi rất mong muốn là tới đây mà Đồng Bẩm được thành lập phường thì cũng rất mong được sự quan tâm hơn nữa của các cấp để là cái nguồn động viên là thúc đẩy cho nhân dân để hăng say sản xuất rồi phát triển kinh tế, đảm bảo dân giàu nước mạnh cũng như là để đời sống dân sinh ngày một tốt hơn.
Còn ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm cho biết.
Cái nổi bật nhất mà sau khi xã Đồng Bẩm về với thành phố Thái Nguyên đó là cái cơ sở hạ tầng đã được thành phố quan tâm và đầu tư, và cái công tác an sinh xã hội đã được thành phố thường xuyên quan tâm. Và một cái nét nổi bật nữa mà sau khi về thành phố đó là các chủ trương chính sách của Đảng thì cũng đã được thành phố giải quyết một cách nhanh gọn và kịp thời để giúp cho nhân dân được tiếp cận với các chính sách của nhà nước.
Có thể nói, từ chủ trương đúng đắn về phát triển và mở rộng thành phố Thái Nguyên phát triển xứng tầm với vị trí trung tâm vùng Việt Bắc, 9 năm qua nhờ biết phát huy nội lực của bản thân cộng với sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể nhân dân hai xã Cao Ngạn và Đồng Bẩm, nên sau khi điều chỉnh địa giới hành chính từ huyện Đồng Hỷ về thành phố Thái Nguyên, hai xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn đã thực sự thay đổi với diện mạo mới, góp phần vào sự phát triển lớn mạnh chung của thành phố Thái Nguyên hôm nay và trong tương lai. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 439 về việc tuyên truyền đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đoạn đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua địa phận thành phố Thái Nguyên, gửi Phòng Quản lý đô thị thành phố, Công an thành phố Thái Nguyên, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã Tích Lương, Tân Lập, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Phúc Hà, Quyết Thắng, Tân Long. Ủy ban nhân dân thành phố nhận được công văn số 1134 UBNZCNN ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều tra xác minh, xử lý nghiêm vụ việc xe ô tô bị ném gạch trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua địa phận thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị cụ thể như sau. 1. Ủy ban nhân dân các phường xã Tích Lương, Tân Lập, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Phúc Hà, Quyết Thắng, Tân Long tổ chức ký cam kết với các hộ dân dọc hai bên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, trong đó tập trung đến nội dung bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và không được ném gạch đá vào các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 2. Công an thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hệ thống loa phát thanh tại các cụm đèn điều khiển tín hiệu giao thông, chỉ đạo công an các phường xã tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kết cấu hành lang an toàn giao thông tại các vị trí nút giao và đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên trên địa bàn quản lý. 3. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố xây dựng tin bài tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua địa phận thành phố Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. 4. Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các nội dung về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Phòng Quản lý đô thị thành phố, Công an thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã Tích Lương, Tân Lập, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Phúc Hà, Quyết Thắng, Tân Long nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2017, được sự đồng ý của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo thành phố tổ chức vận động quỹ nhân đạo năm 2017 với mục đích quỹ ngày càng phát triển và giúp đỡ được nhiều hơn cho các đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Từ nhiều năm qua, với truyền thống tương thân tương ái, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã nhiệt tình ủng hộ quỹ. Đây là một việc làm có nghĩa cử cao đẹp của cán bộ và nhân dân thành phố Thái Nguyên cần được trân trọng và ghi nhận. Bằng những nguồn quỹ vận động được hàng năm, hàng ngàn đối tượng khó khăn trên địa bàn thành phố đã được giúp đỡ như thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, giúp vốn phát triển chăn nuôi, làm nhà nhân đạo, phẫu thuật chỉnh hình, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo. Thời gian vận động cao điểm từ ngày 3 tháng 4 năm 2017 đến ngày 15 tháng 5 năm 2017. Địa điểm tiếp nhận tại phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố. Địa chỉ: phố Đội Giá, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02803 858 841 hoặc gửi qua tài khoản kho bạc. Tên tài khoản: Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên. Số tài khoản: 3761 01035 680 91999. Tại kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên. Để công tác nhân đạo có ý nghĩa và thiết thực hơn, Ban vận động quỹ nhân đạo thành phố Thái Nguyên trân trọng phát động toàn dân xây dựng quỹ và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, nhân sĩ, trí thức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm hãy tích cực tham gia xây dựng quỹ nhân đạo thành phố Thái Nguyên năm 2017 đạt kết quả.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200.
Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.